chia trách nhà của nhiều chư hầu bây giờ. Mà Khổng Tử cho rằng là dâm nhạc, mà Khổng Tử cho là dâm nhạc là có nghĩa rằng là cái nhạc đó khi mà trổi lên đó thì làm cho tâm tư của người nó bi lụy, nó tình ái nảy sinh, nó tư tưởng tới tất cả những cái chuyện mà gọi là tình ái tình cảm. Là giống như là nhạc sau này mà gọi là nhạc vàng, là nhạc mà cái gì mà ước gì nhà mình trung vắt mà anh tức mình vách vách trung sang, đại khái vậy đó. Nhạc nghĩa là như thế đó, là nhạc nó cứ chỉ gọi rằng là cái tối này cứ lái nhảy rằng là đời mà thiếu em là anh mất vui rồi vân vân. Thì dù như vậy thì ông Khổng Tử đó ông bảo ông gọi rằng là dâm nhạc. Còn nhạc của Khổng Tử là nhạc thế nào? Nhạc là khi nghe thì trong tâm tư của mình nó thanh thoát, nó buông xả, nó thanh thoát, nó buông xả, nó không còn có tất cả những cái mà gọi rằng là phiền muộn, hoặc rằng là gay cấn, hoặc rằng là bi lụy, mà là một cái nhạc gọi là làm cho con người tâm tư con người nó được thoải mái, buông thả, khoan thai, và nó tưởng tới những cái cõi thanh thoát. Như vậy thì nhạc thời của Khổng Tử khẳng định rằng là đã, vi diệu lắm đấy. Tại vì nhạc mà mình nghe lại bây giờ một số nhạc đó là gọi là tân hóa đi nhiều lắm. Mà đương nhiên nhạc bây giờ là đều nhắm tới những cái vấn đề mà gọi rằng là thế gian không, mà chứ không có một cái nhạc nào mà gọi là đại khái rằng là làm cho người ta có những cái cảm thọ mà vượt ra khỏi thế gian. Chỉ riêng nhạc bây giờ mà nhiều khi mà tôi nghe mà nhạc mà thời trang của bây giờ, của tuổi trẻ bây giờ, tôi cảm giác như là những tiếng rên rỉ kêu gào từ cõi địa ngục nó vang lên vậy, chứ nó không phải là nhạc nữa. Nó y chang vậy. Rồi tôi nhìn chúng ăn bận thì tôi cảm thấy giống như là một đám mà rách nát ở địa ngục mới mò tới, ở dưới đáy mồ mới chui lên. Lùng bông, lùng đầu gối, lùng đủ thứ chỗ, lết y chang như ở dưới đáy mồ mới bò dậy vậy. Rồi chúng hát thì tôi nghe những tiếng kêu gào từ đáy địa ngục nó vang vọng, nó khủng khiếp, phải nói thẳng một câu như vậy. Thì mới thấy con người nó đến mức như thế. Ông tuổi trẻ bây giờ là phải phá hoại và buông lung. Tuổi trẻ bên xứ này có cái phong trào là đốt xe. Tuổi trẻ bên Đức thì hồi xưa bên tôi lấy làm lạ lắm, tại vì Đức là một cái nước mà có thể nói là kỷ luật nhất ở Âu Châu này. Và hồi xưa tôi qua bên Đức, tôi rất khâm phục cái tinh thần của người Đức, là có nghĩa là cho dù rằng là đêm khuya ngoài đường không một chiếc xe, nhưng mà hễ cái đèn đi bộ mà còn đỏ thì nhất định người Đức không băng qua đường. Họ phải đứng chờ cho đến khi xanh họ mới qua. Nhưng vừa rồi đây tôi rất là ngỡ ngàng, tôi tưởng tôi hãy còn ở Pháp, là bởi vì tôi cũng đứng như chờ chồng để mà chờ cái đèn xanh theo tinh thần nhất là của người Đức. Thì tôi thấy họ băng qua đường đi ào ào, và tôi trợn mắt tôi nhìn thử, tôi thấy rõ ràng là tóc vàng đấy nha, tôi thấy rõ ràng là mắt xanh lè, mũi rất là cao, tôi không hề thấy là đen hay là ào. Và như vậy tôi cũng chẳng ngại ngùng gì tham gia theo quả bình thường. Và rồi tôi nghĩ là bộ rằng là mình chưa ra khỏi biên giới nước Pháp hay sao. Rồi thì tôi cũng hỏi mấy người Phật tử đi chung với tôi bảo, ủa sao dân Đức bị lực kỳ vậy? Và rồi thì mấy người Phật tử đó cười và nói với tôi rằng là Đức bây giờ nó học Pháp rồi thầy. Tại vì cái tuổi trẻ của Đức bây giờ nó cũng nổi loạn. Tuổi trẻ bây giờ một là nổi loạn, tức là làm loạn, phá hoại trật tự xã hội, phá hoại đủ thứ. Thì bây giờ khắp nơi nó đều vậy. Từ tuổi trẻ Á Châu thì nhìn vào cái gương sáng ở trên đó của tuổi trẻ Âu Mỹ học theo rồi bắt chước. Tại mình thấy cái thế gian nó như vậy, nhưng mà chẳng có một người nào chịu đặt câu hỏi, kể cả các khoa học gia, kể cả các chính trị gia, kể cả các nhà kinh tế gia hay là xã hội học, cũng không bao giờ chịu đặt lại câu hỏi.